Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bụtaya. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đà Bà Ya. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống muôn đời tình thức. Nam mô Sangaya. Đã về nương tựa con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Nam mô Buddhaya. Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn thiền hóa. Nam mô Đà Ma Ya. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng dịu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Nam mô Sangaya. Về nương hồn trong con, xin nguyện cho mọi người hễ nhận đường giác tỉnh, sớm mở lòng Bồ Đề. Nam mô Buddhaya. Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Nam mô Đà Ma Ya. Về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chứng nhiếp hóa đường vương loài. Nam mô Sangaya.
Nam mô Na
Kính thưa cùng tất cả quý vị, trong lần vô tu kỳ này thì có một nhân viên đặc biệt là quý vị được tham dự một cái lễ xuất gia. Nhưng mà từ trước tới giờ thì quý vị cũng đã biết chung về cái sự tu tập của các thầy trong cái đời sống xuất gia, nhưng mà chưa có biết cái hình thức xuất gia thế nào, đúng không? Có những Phật tử mà ở Long Hải, Phật giả ở trên Minh Bạch có từng tham dự năm ngoái có cái lễ xuất gia lớn có 6 chú một lượt á, thì quý vị đã biết rồi. Tuần này ra phần các Phật tử mới ở Sài Gòn ở Tổ Đức, nhưng mà là đầu tiên được thấy không? Đây là quý vị có nghĩ lên ngày mai này mình sẽ được mát mẻ gì không? Các bạn nên nghĩ không? Hồi nãy thì ông có nói một câu đó, ông nói xuất gia một ngày bằng được tu tại gia một năm. Thì cái xuất gia này nó có từ bao giờ và quá trình tu tập như thế nào, thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị về cái ý nghĩa của xuất gia. Thì xin thưa với lại quý vị, xuất gia nó có trước thời Đức Phật, tức là có ở Ấn Độ rất là lâu đời rồi. Vì cái quan niệm của người dân Ấn Độ theo giáo lý Vệ Đà, tức là người thanh niên khi còn nhỏ đó, thì ở trong nhà để học, học rất là nhiều. Khi lớn lên lập gia đình, đó là cái giai đoạn mà gây dựng sản nghiệp. Tới cái tuổi trung niên, tức là bắt đầu con của mình nó lớn lên từ 20 tuổi đó, tức là khoảng 40 tuổi trở đi, những việc đó bắt đầu bỏ hết những cái việc làm của mình ở tại gia đình, kinh doanh cũng bỏ, làm nông cũng bỏ, tất cả mọi giao tế ở trong xã hội bỏ hết đi học đạo rồi tu tập. Thì những người mà tu tập như vậy được gọi là sa môn. Họ không còn ở tại gia đình nữa mà họ đi vào trong rừng, họ ở một mình hoặc là vào trong núi sâu, hoặc giả là họ đến một cái nơi nào đó không có người quen, không có người thân nào hết. Họ tự tìm cái giáo lý qua cái sự khắc chế nơi thân tâm của họ, thì đời sống đó được gọi là đời sống của một sa môn. Quý vị bắt gặp cái hình ảnh này ở trong cái lịch sử của Thích Ca, trong Phật bản hành kinh của ghi rất là rõ là khi Thái tử Thích Đạt Đa vào quanh bốn cửa thành Ca Tỳ La Vệ, thì cái cửa thành cuối cùng là cửa thành ở cuối nào, ai nhớ? Nó bị học giáo lý nhiều quá, cuối nào? Đúng rồi, phương Bắc. Họ thấy ai? Thấy một vị sa môn. Vị sa môn á tức là người tu, nhưng mà người tu ở Ấn Độ là bỏ nhà đi tu thôi, cho nên gọi là các ái từ thân. Nhưng hoàn toàn ở bên Ấn Độ không có cạo đầu. Trước thời Đức Phật ấy, người ta tu người ta không có cạo bỏ đầu tóc, tại vì chỉ có đàn ông mới đi tu thôi, là bà không tu. Xin lỗi với tôi, thời đó mặc dù là Ấn Độ là chế độ mẫu hệ, nhưng mà ta chỉ cho nam đi tu thôi, người nam mới được xuất gia, mới được đi học đạo, nữ là không có được. Rồi đời sống hoàn thành của những cái người xuất gia gọi là sa môn đó, khi thấy tự gặp đó thì nó thâm thoát, cho nên là thấy tự ước ao là mình sẽ được giống như cái gì sa môn này, thoát ra khỏi sự ràng buộc của cuộc đời. Thì xuất gia là nó không cả bỏ tóc, mà trong cái giáo hệ của Vệ Đà Ấn Độ cổ đại, người nào ở Ấn Độ mà cạo tóc đó, đó là cái điều sỉ nhục rất là lớn. Với những cái hình phạt dành cho những phạm nhân là cạo tóc thì đó là một cái hình phạt rất là nặng, nhục nhã lắm. Nhưng mà khi Đức Phật của chúng ta cũng chưa xuất gia, sắp rời phạm hạnh là cạo bỏ luôn đầu tóc. Như hồi sáng quý vị đã biết, tóc là chỉ cho gốc của tiền nạn. Áo bầm nó tội cái tóc mỏ trên đầu, tóc mình dễ được lên, dễ được lên cửa hát. Đây là cậu kìa. Con mà đến từ tóc rồi thì nghĩ con không ở đây rồi đó. Cứ ở đâu không? Ở Biên Hòa đó. Có ở cảnh giới khác cao mà. Đây là nó biết được tội báo của nó, cái nghiệp chướng của nó. Thế mình biết được mình có bao nhiêu tội báo, bao nhiêu nghiệp chướng là mình đã chứng quả rồi. Là không có ở cái cảnh giới khổ đau này. Ông bà mà nói tội tóc một cái đầu, tức là mình không có đến được. Tóc nó nhiều quá, tội nó y như vậy. Thì cái mục đích cạo bỏ râu tóc khi Đức Phật chủ trương lần đầu tiên ở tại các Ấn Độ hồi xưa bị rất là nhiều người phản đối, mục đích là chỉ để cắt đi những cái tâm tham cách của con người, tâm ngạo mạn. Tại vì cái cạo đầu thì nhục, đâu có ai chịu không, thà là mình chịu khổ cực hay là tử làm gì chứ mình đâu có chịu nhục. Mà cái hình phạt tự cạo đầu đó là nhục lắm. Rõ vàng mình thì còn ghê hơn nữa. Mày nghe mày, những người vừa phải mày làm quá, mày cạo đầu mình ô vô hết luôn. Liên đi ghê quá là ghê. Phải không? Quý cô ở đây có bao giờ mà hâm nghe con cháu mình chịu đó không? Có không? Có không chị? Cạo đầu con ra là ô quá rồi, còn ô vô hết lên. Quý vị biết cạo đầu cô ở đâu lắm không? Sáng chứng kiến là đã cạo đầu cô đau lắm chứ không phải giỡn đâu. Biết là cái da đầu của mình lần đầu tiên mà nó chạm với ánh sáng, ánh sáng sáng à. Anh ơi, nhìn vô đứa thằng mà thấy đầu ai sáng là biết tân vinh rồi. Mà nó hở cái tật cạo đầu cô mà gì vậy. Lần tiên khi nào xuất gia nó cạo đầu cô thôi, chứ không lẽ hồi đè nó cứ còn cạo đầu. Ấy chứ không phải cho nó đi bộ đầu, chứ ước ước cái đầu cạo cho nó khỏe. Nhằm muốn diệt trừ tất cả những cái tâm niệm tham chấp ngạo mạn là sĩ diện. Cho nên Đức Phật thời đó chủ trương người xuất gia theo nhà thì nghĩ là cạo bỏ râu tóc luôn, tức là tóc chỉ là râu cạo hết. Quý vị có thấy một cái người xuất gia nào mà cạo tóc không cạo râu không? Có không? Có. Lịch sử Việt Nam quý vị nghe thấy danh Phật Thầy Thái An chưa? Chưa. Ở đây không ai đi chùa bà chú Tứ nữa đây. Có. Họ thích chùa bà chú Tứ. Có mà có nhẹ tiền. Chúng ta tính khác là 80% trên này đã đi chùa bà chú Tứ rồi. Tại vì quê thể đó mà Phật tử ở các nơi là đi chùa bà chú Tứ đó. Thì xéo với lại chùa bà chú Tứ ở trong đó của chúng ta đó là cái chùa Tây An, Tây An cổ tự. Tức là cái ngôi chùa này trước đây khoảng 200 năm về trước đó thì nó là một cái a căn do họ Ngọc Hầu dựng lên để mà làm cái nơi cúng tế các nghĩa binh rồi những người dân mà làm cái công tác đào kinh dịch tế thời đó rừng thiên nước đầu đó là đất mới bình định lấy từ cao nguyên. Cho nên đó ta còn là tù binh từ ngõ cuối xuân là quế đến đưa vô và những người chơi là những cái đường cát đưa tới và đi với lại binh lính đi là cái công tác tổng quan. Ở trên rừng nó thì có thùng, ở dưới thì có cá sấu, đằng nào cũng chết. Rồi thêm cái nước độc rất lạ cho nên bị chó nó chết, chết nhiều quá nó làm cái an đó ở phía tay thì có một diện đất ở phía tay của cái đất đằng trong để cầu an cho nghĩa binh, cho tất cả những người đó. Nhưng mà dân cái là cảm cứ người ta cũng cứ giữ tình hoặc là làm những cái điều này điều kia để cản trở việc công của vua. Cuối cùng nó có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đó là ngài Tổ Tông Viên Quang, cũng thuộc cái dòng thiền Tam Thế Gia Bổ mà tháng có đọc đó, là Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Viên. Thì ngài Thành Tẩm Nguyên Lượng có đệ tử là ngài Tổ Tông Viên Quang, ngài chỉ thành cái tổ đó. Rồi tới ngày này cũng nổi tiếng là tiên giá Hải Thịnh ra làm tăng can ở triều đình Huế. Mới vô đó xây dựng chùa Hải Tràng, chùa Giác Lâm vân vân, dài dài, xin lỗi, chùa Vĩnh Tràng, Vĩnh Tho, dài dài tới chùa Tây An, dựng lại thành một cái chùa. Thì lúc đó có một người hành đạo rất là nổi tiếng tên là Đoàn Nguyên Nguyên. Thì trước chị của vua nói, hạ tướng cho cái việc đó là chữa bệnh cho dân chúng nó rất là lành, rất là hay. Xuất gia thì trong chiếu chỉ là cạo tóc xuất gia cho nó tiên. Cho nên khi mà con không sai tới cậu chiếu chỉ đến làm lễ xuất gia cho ngài Đoàn Nguyên Nguyên đó, thì cạo tóc thôi chứ không cạo râu được. Hỏi tại sao thì ngài nói trong chiếu chỉ vua chỉ ba chứ là cạo tóc chứ không cạo râu. Cho nên ông không được cạo râu, cạo râu là ông phạm tội khi vua, là không đúng với lời chiếu chỉ. Và thử đó là cái gì Phật thầy Tây An, là chùa Tây An phương Tây cầu cái an ổn ở miền đất Việt Nam, là ngài Đoàn Anh Huy nó cạo tóc mà không cạo râu trong lịch sử Việt Nam. Vì ngài giỏi quá, tu có thần thông, tu chiến quả, trị bệnh cho dân nghèo, dân lành, được hết tất cả những cái điều khó khăn, vượt qua hết. Từ đó mới gọi là Phật thầy, tức là ông thầy mà có cái dụ dụng nơi tự tâm sau cho quốc gia tự tập. Đi như Phật nên gọi là Phật thầy. Thì sao lưu chùa thì an nguyện còn ngôi mộ của Đức Phật thầy, ngôi mộ đó bằng 0.5. Mà chúng ta lưu chùa thì an khi nào có dịp thì quý vị tham quan. Thì trong lịch sử tại nó không có ghi rõ là ngài chỉ có cạo tóc chứ không cạo râu. Nhưng mà thành Đức Phật đó, sau khi Đức Phật thành đạo thì những vị mà theo chúng ta Đức Phật đều cạo bỏ râu tóc. Đối với những vị thánh tăng đó thì có những duyên nhiều lời để cứ tu tập, cho nên khi phát tâm xuất gia thì Đức Phật nói thiện lai thiện gia thì tự nhiên tóc râu ở trên người của thầy nó rụng hết. Đó là cách họ với thiện gia rất là thù thắng. Thì ở đây nó là ngoài cái chủ đề chúng tôi hướng dẫn, cho nên là không có nói rõ ra. Nhưng mà thầy Đức Phật là cạo bỏ hết hoàn toàn râu tóc để phá đi cái ngã chấp của con người, do cái xã hội phong kiến của Ấn Độ ở đó chủ trương qua giáo lý này kệ đà, chúng ta quen gọi là Bà La Môn giáo, chủ trương rất là nghiêm ngặt. Thì đời sống của những vị xuất gia đó, họ sống rất là đơn giản, không có chùa. Quý vị nên nhớ thầy Đức Phật là không có chùa, mà chúng ta xuất gia rồi sống ở trong hang núi, trong rừng sâu, hoặc là ở gốc cây hay ở gò mã. Rồi ban ngày thì vô trong những cái sống là thất thực, đến lúc nọ thì trở về những nơi thanh vắng đó bỏ ra, xong rồi sinh hành tọa thiền quyên tập, không có chùa gì. Đời sống tu tập ở đó rất là gian khó, cho nên chỉ có ta mới chấp nhận được, còn nữa mới chấp nhận được. Vì thời tiết Ấn Độ rất là khắc nghiệt, ngày nóng quá, đêm lạnh quá thì cơ thể mình cũng không chịu được nổi. Thứ hai là Ấn Độ thời xưa nó có nhiều cái sự bạo động do cường sang họ phóng gây nên, cho nên khi nữ giới xuất gia tu tập đây là một cái mối nguy lớn. Đó là lý do thứ hai mà không có cho mình được xuất gia. Mãi đến khi Mahabharata, tức là người mẹ kế của Thái Tử Thích Đạt Đa, Thái Tử Thích Đạt Đa tức là Đức Phật đó, khi sanh ra 7 ngày thì Phật hậu Maya băng hẳn và chết đi. Thì vua phụ vương Thịnh Phạn mới để Thái Tử Thích Đạt Đa giao cho một vị vương phi để chăm sóc, đó là bà Mahabharata là em gái buộc của Phật hậu Maya. là chăm sóc rất là kỹ, rất là chu đáo. Tôi đang ở Việt Nam lớn lên ở các vị xuất gia của nhà Phật học. Thì khi mà Đức Phật trở về lại cố hương ở Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, giáo quan tôi hỏi cùng ngày đi rồi thì bà cứ thao thức thấy cuộc đời này không có gì bền hết, sai cả mình làm vương viên là mẫu viên thiên hạ, nhưng mà có sống lại với mình tập được không? Không. Sống lại với lão hóa được không? Không. Cái già, cái bệnh và cái chết đang đến gần, và không có một cái đường nào chống lại mặc dù họ có đủ quyền lực ở trong tay. Khi thấy Đức Phật trở về thăm thoát nhẹ nhàng như vậy, cho nên cuối cùng bà phát tâm đi theo Đức Phật và dẫn theo 500 cung tần phi tử và các vị tiểu thơ công chúa con của những cái vị quý tộc có 500 người tự cạo tóc, tự mặc đồ cổ cũng đồ xấu và đồ ải sát, cái con có mặt nó lừa đi tới nơi quý Phật để cầu xin Đức Phật xuất gia, đi xin trần đại đầu cầu gia đình ráng cầu rồi đi theo Đức Phật để tu tập. Đức cô dám làm không hả? Đức cô dám cầu đầu không? Cô hơn có gì Phật tử tới đây á, thay cái đầu cầu cho thầy á, thầy hỏi sao vậy? Chán cái nhà luôn á, chồng nó chẳng ra chồng, con chẳng ra con, quy hoàng được cạo cha cái đầu cũng trong nhau có lần thì nó cần cái cạo đầu người ta phải hiện giả cái cạo đầu của mình sớm thì nó làm được rồi. Cạo đầu phải hiện làm đúng không? Mình bỏ đi tất cả những phiền não thì bỏ ra rồi nó nhẹ bớt, là người nói nghe đằng đằng sát khí vậy. Rồi cái kiểu đó là giống sát thủ quá. Thì quý vị cạo đầu toàn là do gì? Do buồn, do hận. Mà buồn với hận thì nó đâu thể nào để cho quý vị được bình yên giờ phút nào đâu, phải không? Cho nên tình nguyện cạo đầu là cả một vấn đề. Quý vị bữa nào tình nguyện cạo đầu bữa nào? Chúng tôi nghĩ nó tiện nhiều cái. Thứ nhất là đỡ tốn tiền là một, khỏi tốn thời gian để tóc, không có bị bỏ lỡ công chuyện gì trên cái trước gương chảy 20 phút kia trong cái đầu, không chảy cái đầu có mấy chồng tóc thôi mà có đẹp đẽ gì đâu mà vuốt qua vuốt lại vuốt tới vuốt lui rồi bữa nay đỏ mai đen là không tiền gì mà thầy nghĩ không có cầu nào mẹ đẹp. Thế tên tay trở lại đây làm thử cho nên làm thử cái gì cô đem hết luôn á. Không làm thì cái tiền quen cái bầu rồi đấy. Cho nên khi mà mình cạo bỏ tóc đó, là cả một vấn đề, nhất là đối với nữ giới. Quý vị rất là kỹ cái mái tóc của mình đó. Thì phải thấy quý vị được cái kia lên chùa hay còn sạch theo cái lượng nó hơn cái xả hay cải hơn cái xả hay cải hẳn cái tóc nối lúc nào cứ chạy hoài mà tóc một cái nó ngủ qua cái cậu mà chạy hoài cái gì nhiều thời gian đó là cái đó là nó phản ánh được cái tâm tham của mình, tham cái tình quý đẹp. Nhưng mà nó có đẹp không? Nếu mà phải đẹp đó là bà ma ba tặng này ở lại thôi, cô mình ở đâu có chút khen thằng này bán cái người cạo bỏ tóc hoa vào thở ra áo đẹp không đi đi nhầm tìm tới nơi mình ta cầu không còn chứ còn không nhầm. Tôi nhà ai đi vô đi ra vui với Phật là biết Phật. Nếu mà không nhận không cho nữ được ra thì ai ai cũng nói á. Và tôi nhớ tôi biết tôi nhớ là gì? Mấy một ngày đó có 7 ngày tuổi thôi. Thì mà hai ba tháng có thể là người chịu cực chịu khổ muốn ngày từ nhỏ tới lớn. Làm sao tôi biết tôi? Mà nghe chân không có đụng cái đất, đầu không có đụng cái gió. Khỏe mà ôi mô lúc tôi bây giờ không hiểu cái tình nghĩa xưa nay người mà hiểu biết bao nhiêu là gian khổ lòng ngàn để thương cứ thế tôi mới lớn mà bây giờ người cầu chứ tôi chứ có cầu là cái gì đâu mà sao Đức Phật không nhận. Ta nghĩ lúc ta là như vậy đó, Đức Phật không nhận cho mình với tôi mà Đức Phật nói Ngài Anna. Nếu như bằng người nữ mà xuất gia vào trong tăng đoàn đó thì chắc chữ Thế Tôn sẽ hoại diệt sớm hơn 500 năm. Cái bộ Đức Tôn nha. Hồi đó Đức Phật nói là nhắc lại thôi nha. Tức là nếu mà nữ giới mà xuất gia dự thì nó sẽ hoại tránh pháp Đức Phật sẽ giảm nhanh đi 500 năm. Ngài Anna mới hỏi bà Đức Thế Tôn tại sao vậy? Các vị nữ này người ta cũng hay lắm mà, thế mà không hay làm sao nuôi được thái tử lớn lên xuất gia thành Phật, chịu biết bao nhiêu gian khó, từ áp lực của cuộc sống do chồng do con một thân bệnh hoạn cũng không dám nghỉ ngơi lo hết. Thì bây giờ họ phát tâm vào mạnh, tuy nữ như yếu đuối thường tình, nhưng mà người ta tu tập như vậy cái tâm nó mạnh lắm, nó tu được. Đức Phật nó nói do cái tâm tham lam tích kỷ nó quá nhiều cho nên mới sanh ra làm thân nữ. Chứ rồi cái cô này chắc lại trong kinh nha, thầy không có ý gì hết nha, cái gì lắng nghe, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Do cái tâm tham lam quá nặng, cái lòng ích kỷ quá cao cho nên á mới sanh làm thân nữ, chịu biết bao nhiêu nhọc nhằn, từ nhỏ tới lớn là nữ phải chịu rất là nhiều. Thể chất thì yếu đuối, công việc thì lặt vặt cả ngày làm không hết, 1001 việc không tên làm hoài ráo hết, rồi tới mang nặng đẻ đau hao mòn thân xác, tới khi con bệnh hoạn cũng vậy, phụ nữ phải lo hết. Đó là hiện thân của mình chứ. Nếu như những vị này đó mà bước qua được cái sự chấp đắm nơi thân thể bình thường của mình thì sẽ tu rất là mau chứng quả, còn không thì cái tâm ích kỷ tham lam đó nó sẽ một tăng lên cao hơn nữa. Tại vì sao? Thứ nhất nó hai ba tạo vấn đề là mẫu nghi của thiên hạ quyền phải và lớn. Thứ hai là bản có tự hào là mẹ của thái tử Tất Đạt Ma. Nên nó đơn giản là thánh mẫu mẹ của Đức Phật, nên cái điều là dán cái mát rất là lớn. Sau cái vị vô trong chùa mà nghe hỏi bà nó ai vậy, thấy cái tướng còn cái mà nó biết rằng mẹ của thầy truyền. Có nhiều gì vô là cái gì chỉ có mẹ bạn, chỉ có cái bà mẹ của thầy truyền thì nó ngộ quan quan cái miệng hết sai điều này tới sai đạo ác la ung sùm. Thế còn là Phật tử tới đâu có dám không? Đâu có dám nhờ lũ thầy giảng này làm kia mà sai biểu. Mà này cái miệng con quát là chứng tỏ là bà có thớ lắm. Mà thớ gì trong chùa? Chỉ có mẹ của các thầy thôi. Thì Phật tử là nể các thầy, cho nên đi vô cái con bước qua xác chết của bạn. Thì cái thầy này có kinh nghiệm đó. Đi những cái chùa vô gặp có nhiều Phật tử đâu mà nên dễ thương quá, mà bên cạnh có nhiều Phật tử ta không có gì chút nào hỏi ra mới biết. Rồi ở chùa mổ hỏi mới được. Để Đức Phật đưa ra những điều đó để giúp cho và hai bà tập bên này cùng với lại những cái vương phi thể tử đó là những người xuất thân từ quý tộc mà phải giảm đi cái tâm ngạo mạn ích kỷ tham lam rằng xuất thân từ dòng quý bái, bây giờ có cạo rồi thì nữa cũng làm cô đi cái đầu có bao giờ bạn thấy kia già chính bạn sư cô quý tộc có phải không? Cũng là sư cô nó cũng đầu tộc lắm à, chứ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà thời đó Đức Phật đảm biết được sống giữa cái độ hổ hệ này mà không răn dạy thì các bà sẽ không bao giờ tu tập được có kết quả. Cho nên mới cho tâm nghĩ ba lần và đặt ra ba điều kiện, xin lỗi đặt ra tám điều kiện dành cho người nữ khi xuất gia. Cái đó gọi là bát định pháp, tức là tám phép cung kính dành cho nữ tu của Phật giáo. Thì ai tình nguyện làm như cô thì sẽ kể tám pháp này rồi không thì xin khép lại. Nhưng mà đọc kỹ tám pháp này mới thấy là Đức Phật quá thương nữ giới. Cho nên đối với người nữ mà Đức Cha tu tập thời đó, Đức Phật phải muốn làm nội tạng trường u như tâm ngoại hiện những duy trì tính. Tức là bên trong tâm á là phải chứa được cái tâm của một đấng trường u, không có sợ gì hết. Tại vì nữ là hay sợ gặp con gái, gặp cái lát hay rớt cái chuyện mình cũng én én sợ, gặp xong mình cái thôi chứ tới cùng hết em cái gì cũng sợ hết thì đâu có tu được, phải không? Muốn chi hồi xưa là tu ở giữa rừng giữa núi Ấn Độ mà cái xứ đó là nó độc hại lắm. Và đặc biệt cái người dân ở xứ đó họ mà nói đến tình trạng cái tham dục của nó rất là mạnh của người dân xứ đó, do họ ăn mấy cái thức ăn đó, cái loại thực phẩm đó thì nó làm cho con người lúc nào cũng không dừng lại cái sự tham muốn của mình một cách dễ dàng. Cho nên nữ đi và xuất gia tại đó phải là những vật ăn thư của mình. Ăn thư tức là những người phụ nữ, những người nữ nhưng mà có tinh thần thép thì gọi là ăn thư. Chẳng hạn như qua một ba, cái gì có nghe chuột cả lương đó chưa? Muốn nghe về mở cái tép ra nghe. Tức là phải có tinh thần dũng mãnh thì mới xuất gia tu tập được, không phải dễ dàng mà tu đâu. Thì cái sự xuất gia tu tập đó hồi sáng chúng tôi đã đọc quý vị nghe cái bài kệ, cho nên ai nhớ cái thầy tụng quá nhậu đó cỡ 20 phút có thuộc không? Quỷ hình thụ chi tiết các ái từ sở thân, xuất gia Phật thánh đạo thể độ thiết nhân, phải không? Tức là cắt bỏ đi tóc này bỏ hết, thân tứ đẹp này dục luôn, chỉ có cái tâm rộng mạnh thôi để cầu đạo mà độ tất cả mọi người, cha mẹ quyến thuộc cũng bỏ luôn. Từ thân quý trí tư duy ý dục đẳng siêu hạ sở, nhiễm ly hương đạn thế pháp vọng sư. Đó là lời nhắn nhủ của hòa thượng linh hồn ở tại Non Quy nhờ đời đại đường nhắn cho người xuất gia, tức là bỏ lại sau lưng tất cả người thân sớm là gia nghiệp cũng bỏ luôn, cái sự kế thừa cũng bỏ luôn, cắt tóc theo thầy để học đạo. Thì phải là cái người rất là có tinh thần tu tập. Quý vị biết không, lẽ ra sáng mai là làm lại thế pháp cho bốn chú, em nói còn có hai, còn có hai, một chú cũng từng ở Bình Thuận là order lâu rồi đó nha. Bây giờ thì muốn có vô liền, có vô liền cái tu à, nhào tới nhào luôn, vô chùa ở ngày nhào về rất là khó, không có dễ đâu. Còn một em nữa ở Sài Gòn tại Việt Nam nữa, gọi về cũng dạy nữa, trời đủ thứ hết hàng cho con thấy chùa con thích gia tu tập này. Giờ con không ham gì nữa hết, con muốn tu ra 2 tuổi để nó ở ra chùa, ra chùa nói vừa thấy gói ngồi xuống nhà gọi điện vô nè tụi mấy các chú rồi thôi đi về hết tu. Tại vì khi xuất gia đó, cái tâm của mình á thấp hùng và nó rất là mạnh, cái năng lực nó lớn lắm, nó chấn động rất là xa đến tất cả những cảnh giới. Quý vị biết đó, hồi đó chúng tôi xuất gia là gia chú nó, quý vị có nghe kể chưa? Mà chỉ có kể đâu rồi thì phải, phải không? Có kể đâu rồi trong cái đĩa nào không? Hả? Áo dưỡng bà có gì? Đã chỉ có áo dưỡng bà không? Hồi đó có áo bận là mai rồi, cái dưỡng bà không? Hồi đó có, dưỡng bà tàu, nghe đâu vậy? Không giờ thật cái phải không? Kể rồi nãy tôi không hỏi kể nữa. Con kể danh tác là, tức là chúng tôi xuất gia vào một mùa nước lũ, nước lớn quá, tôi đi thì tôi đó không có đi xe được, lên Sài Gòn, chúng tôi lên Sài Gòn xuất gia thì có đi xe đò và xe nhỏ đi xuống Long Xuyên, là thầy Thiện Thanh chúng tôi này nè, nó cứ chúng tôi đi qua bắt được cống, nó đi đón được thầy đạo lớn đi lên Sài Gòn xuất gia, tại vì tốn nhà đi tu mà ở nhà nó đó đi tu. Thì chúng tôi đi từ Long Xuyên á, quý vị biết, đi lên tới Sài Gòn rồi, hẹn với cái ông thấy chùa xuất gia ha, thì đi tới Sài Gòn, tới cả miền Tây, leo xuống mua vé trở về cái đó. Không biết tiếng nữa. Con nghĩ trời, tự nhiên cha mẹ mình luôn mình cứ lớn đây, anh chị em mình cực khổ biết nhiêu, giờ tự nhiên cái mình đi tu à, kỳ quá. Không biết tu thành cái đạo gì, thế giờ thấy mình vô trách nhiệm, con không tu đi về. Cái đầu leo xe đi về. Đi về cho tới Long An, cái ngồi suy nghĩ, ủa mà sẽ thiết quá rồi mình từ giả rồi mình trốn nhà cái tôi số môn là nó bán đồng hồ đi nha. Chúng tôi còn nhớ có một người chị á, nhà lúc đó cũng khó khăn lắm, phải khó khổ mới mua được cái đồng hồ cho em mà cái nhà bán đồng hồ chứ đâu có tiền đâu đi, đâu biết thế tiền. Cái đi tới bên lúc tôi mà xem cái ổn mà từ giả hết cái người đó mà cái tôi bây giờ mình vàng, đâu có giờ mặt nói được, kỳ lắm. Thôi tụi cũng xe đón xe lên Sài Gòn lại. Cái xe lên Sài Gòn lại thì tới tất cả miền Tây. Cái đi xuống chúng ta gói ra, chúng ta gói ra ngoài trước á, chuẩn đi xe xe ôm. Tự nhiên chúng ta gói ra, em thấy có cái cô đó cũng lớn tuổi bệnh, dẫn theo đứa con nhỏ nhỏ cũng cỡ mình vậy đó. Mà hai mẹ con thấy chịu nhau kia, mình thấy cái cuộc đời nó khổ quá. Cái tự nhiên nhớ tới gia đình mình, nhà mình bây giờ thấy cũng khổ đi nè, trở dù không thấy gia đình nữa. Không thấy không đang lên xe, đang xe ngồi nữa. Mà nó buồn gì đâu là buồn á, nó buồn không tu. Thôi nghỉ tu đi, không có gì thôi. Làm thì chùa cũng không có gì hay đâu rồi. Đầu trong óc rồi, ăn cũng có gì đậu hũ dưa leo thôi mà người giờ người kia mó nữa. Còn mà nó nhất là mấy bà già đi chùa nó giờ mó nó thầy đó, mấy bà giờ mó bà nói đó, nó giờ tôi mà nó ăn nhà bác tôi bắt bà sao đi xuất gia ra chuyện mình á, bà không giỏi cho mình tôi bắt bà đi giờ mà cạo đầu rồi đi thân mà thì tôi cũng mà nghĩ vậy không có tu nữa. Leo xe ngồi chờ, ngồi chờ cái tới tiền xe ra lại tới không cái mình tùy quá. Một cái chuyện này mình đã quyết định rồi mà không làm được như vậy á, không bao giờ làm được đại sự. Khi xe mình lại xuống, xuống bắt đầu đi xe ôm tới chùa, tới chùa lúc đó là 10 giờ đến nè, không đi chùa. Nếu mà tổng thì tới đó luôn, bây giờ mày đẩy tôi kìa. Chứ hãy là bước qua cái tổng tham quan là không đổi ý nữa nghe con. Thì tới đi thôi, thì tới đi luôn hoài vậy. Bây giờ là còn đổi ý tôi kìa nữa, thấy con chùa cuốn lần đó. Thế nó không có ai để ý tới mình. Khi qua đi lại thì tới đi luôn hoài. Ha. Bước tới cũng chết, bước luôn, bước chết, bước luôn. Bước chỗ. Thật ra lúc đó mình thôi chân đó, không biết là có nên xuất gia hay không xuất gia. Khi tu được cái gì, tại sao mình dám mà gửi thân vô cái chỗ không quen biết gì hết, xa lạ mà họ nói chứ không có dễ thương như bây giờ đâu. Thì ông mà nó khó lắm, rất là khó, nhưng mà gặp thầy là dễ thương. Tại vì đâu có đứa nào dễ thương hơn nữa. Thật tình lúc đó trong đầu nghĩ lung lắm, mà không biết có nên xuất gia hay không xuất gia. Vì ở gia đình của mình đó, còn lại mấy gánh cũng đầy ngàn cái tiền nặng, mà người nhà bao giờ cũng cần có mình bên cạnh. Mà xuất gia đây không biết mình tu thành cái đạo gì, nhưng mà sao dám mà ở cái nơi xa lạ như thế này, quen biết thầy chùa đó, quen biết ai thì biết cho ông ơi. Và đi đến thăm một cái ông thầy xuất gia tu học đó ở cổ dân trên đám học thầy bạn á, lên đến thăm học cái gặp ông gần cái ông hỏi tu hay không, như già sao nói gì tháng sao lên hả, cuộc nói chuyện ngắn ngủi 5 phút rồi xong rồi đi về. Nhưng mà thầy biết cái ông này chắc cũng 10 dễ thương quá mà. hay là đi về đúng tháng sau đi lên đó, đúng tháng đi lên. Mà con gặp người, gặp người đứng ở trước bài vậy đó. Lúc đó đó, thật tình thương với lại quý vị, chúng tôi không có đi tu mà thấy tự nhiên chúng ta ngồi 40-50 người á, nó gàn được hết. Rồi quý Phật tử quỳ xuống cung kính lại các bạn, lại đứa thầy chết ra này, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhờ cái lời các bạn đó, mà cái tiếng niệm Phật đó mà của 50 người á, tự nhiên nó có một cái nguồn lực nó xoáy thẳng vào trong tim, cho nên là mạnh dạng của chúng tôi. Tự nhiên mình thấy rất là bình an, hay bỏ lòng của mình khi mình bước vào trong cái cảnh giới đó rất là bình an, nhờ cái tiếng niệm Phật như thế này. Khi các bạn xong cái này, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tiếng Phật đó nghe nó nhẹ nhưng mà nó vang rất là xa. Tưởng tượng đi tháng cho người mà biết và phụ lớn một cái tiếng dài dài trong chung á, những người cũng không thành khổ. Nó tương đừng dở ra con, những cái kia thôi. Nó là cái của thứ lòng thần xuất tiêu là ngán kiệt. Thật ra cái năng lực tu tập 3-4 năm cho các bạn được qua cái câu niệm Phật đó làm cho mình tự yên lắm. Chính nhờ cái tiếng niệm Phật đó cho mình thành mạnh dạng của kim đưa chùa là con quả lạng qua lạng lại tiếng hồi xa đẹp cái tạo đầu xong. Nó là con quả đó, chùa đó tiếng hồ cũng ra được nè, cho nên nó chứ ông đặt là thiện phụng đó. Nhưng mà phải rồi, tại vì mình phát tâm nó trọng mạnh mà. Chúng tôi nghĩ là cái ông đã hiểu được cái điều đó. Nhưng mà xuất gia xong sẽ ông kiểm tra đồ rồi để coi có đem theo nhiêu tiền. Cái bụng thôi đấy, bụng thật tự mình mới tạo đầu mặt không có kiếm tiền mình coi gì cả. Thì tự nhiên mới xuất gia xong cái kiểm tra hành lý coi, coi đồ mình coi có nhiêu tiền. Cái sẽ ông đem nhiều tiền mấy gì con gửi về nhà đi. Mình nghe cái mình thấy hối hận là mình hiểu là tại vì mình hát tiền mà. Em nghe được cái tiền của mình là khó chịu lắm. Mà đi tới đi luôn là con bãi chạy lên coi cái gõ là có ai được không. Để lúc đấy chưa có phòng gõ mà, chưa mới mới xuất gia liền chưa có phòng. Chạy lên coi cái gõ của mình không. Đấy á, chạy lên thì xuống xong theo không có mất. Thế thì tôi đem tiền về đi con. Lúc đó mình nghe cái chùa đó này sao mà không giờ ngó mà nghĩ ra. Cái bụng nghĩ vậy. Sao giờ ngó cái tiền bạc mình đó mà sao biết cái tội lọc lùng nhỏ mình. Trời ơi, tùy đi, mình có cái nào lầm đường lạc lối như trên. Anh đi lầm rồi. Không, cái này tu hành ở thiệt chứ không có nói dấu. Mà tự cho mình rớt cái trong lương thân bạc. Trong nhớ bạn Hùng nó còn chết luôn rồi. Thì sao ông rất là tự nhiên, thì ông nói nghe tiền nhiều quá không có được. Thôi bây giờ gửi tiền nó về nhà đi, tại tiền đó là tiền của nhà. Thầy không có dám nói là bán cái đồng hồ đâu. Cũng không có lập cầu, cũng không ưỡng thử gì hết. Thế nên ông nói tiền nhà. Thế ông nói gửi vậy cho ông dạ liền à. Để cho ông hỏi tới là khó trả lời lắm. Cho nên là qua hôm sau là gửi trả về nhà liền. Và quý vị biết là đó là 37 ngàn. 37 ngàn là chỉ vàng. Cũng nhớ một chỉ vàng đi. 37 ngàn bán cái đồng hồ xin gì thêm nữa. Đó là cái hiện thức gia của thầy đó. Hạ hồi phân giải những đoạn tâm ly kỳ hơn nhưng mà được khác kể. Thì á, khi mà có những lúc mà yên lặng một mình, thầy suy nghĩ là tại sao mà thức gia mà có tâm rộng mạnh như vậy mà mình đi không có tu. Khi học tới cái bộ pháp bồ đề tâm văn mới thấy cái tâm bồ đề mà nó phát khởi lên á, cái bồ đề tâm là hướng về cái sự giác ngộ, hướng về cái sự hoàn thiện nhân cách mà tuyệt đối, thì cái tâm đó nó mạnh vô cùng, nó chấn động đến cảnh giới của hoa vua. Cho nên tất cả những chúng sanh ở cảnh giới đó lập tức biết liền, nó phải kéo mình lại làm quý phụ của nó, không sao mà đi theo cái con đường giác ngộ. Quý vị đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca thấy năm lúc mà ngài chuẩn bị thành đạo đó là biết bao nhiêu cái cảnh người xưa về kim quốc cũ hiện ra, trong đó nhất là cảnh con chúa Gia Du Đà La giới định muốn bay về buồn trước mắt, rồi kể lại là tại sao không trở về nơi hoàng cung, bỏ cả gia đình nơi đó có một người vợ đẹp, có một đứa con ngoan nỗ lực, đó là cảnh giới của ma, để làm cho cái tâm tham đắm của mình nó tăng lên, cái sự tiếc nuối nó kéo dài đến trong cuộc sống của mình và trong cái thành công, làm cho mình có tu phải thối tâm, vì nó dành cái bằng được mình làm quý thuộc của ma, vì nó biết mình xuất gia đi thì nó đã mất đi duyên số rồi, không có được. Sao này thì thầy mới hiểu, nhưng mà xuất gia rồi đó không phải là bản thân, không phải cố gắng rất là nhiều, vì cái sự cố gắng tu tập của cái người xuất gia đó công đức nó rất là lớn. Cái điều này được Đức Phật nói rất là rõ ở trong kinh xuất gia công đức, thì mình định ra là kinh công đức xuất gia. Kinh này được chép rất là rõ ở trong bộ Đại Tạng Kinh tại Chánh Tân Tu tập thứ 16. Lúc bây giờ có một vương tử tên là Tỳ Na Kiện Na, vương tử rất là nổi tiếng, đánh đàn hay lắm. Ông đánh đàn thật là hay rồi đấy, thì ông tới đánh đàn cho Đức Thế Tôn nghe. Hồi xưa đó, mấy vị đó mà có cái sở trường gì tới mà đánh đàn cho Đức Thế Tôn nghe. Thì khi ông căng dây đàn lên ông đánh đó, thì tất cả 1250 vị thiền heo và toàn thể những người có mặt trong đó có bất vương, có bà hậu và những người ở trong đồng tông thất, để chúng tôi mang chuyện im bắt bắt nghe vương tử Tỳ La Kiện Na đánh đàn, đánh hay lắm. Thì khi đánh đàn kết thúc xong thì Đức Phật có nói làm như thế nào để có được cái âm thanh réo rắt như thế, thì ông nói bạch với Thế Tôn là dây đàn phải căng cho nó đúng, không được trùng mà cũng không được quá thẳng. Thế mà nó thẳng quá thì cái âm thanh nó trở nên ghét cỏ, nhưng trùng quá thì âm thanh nó lại mềm đi, cái tiếng đó, nó không thâm nữa. Cho nên kéo căng dây đàn thì sẽ có được âm thanh hơn. Thì Đức Phật nghe nó mới dạy các thầy tỳ kheo và chúng chúng có sự tu tập của mình cũng vậy, không nên quá cực đoan, cũng không nên quá lơi là trẻ nại biến nhát, thì con đường đó gọi là con đường trung đạo. Thì Đức Phật dùng Phật nhãn Phật quán chiếu biết Tỳ La Kiện Na 10 ngày thăm chết. Cho nên Đức Phật muốn khuyên con đi tu, nhưng mà vương tử này không chịu đi tu. Thì Đức Phật quán chiếu thấy tôn giả A Nan có nhân duyên với lại vương tử Tỳ La Kiện Na, hai người có một cái sự đồng cảm với nhau trong suy nghĩ, cho nên Đức Phật mới dạy tôn giả A Nan á đi tới để khuyên vương tử Tỳ La Kiện Na xuất gia tu tập. Thì cái bài kinh nó rất là dài, kinh này á được dịch vào đời Tông Tấn của Trung Quốc chỉ có một quyển thôi, chép lại trong Đại Tạng Kinh tập thứ 16 bộ Đại Chánh Tân Tu. Thì nhân trong đó Đức Phật nói công đức xuất gia dù một ngày thôi còn tu tại gia một năm, cho nên Đức Phật đã dạy A Nan nó lên tới khuyên Tỳ La Kiện Na, con có nhân duyên với vương tử Tỳ La Kiện Na tới khuyên đi, làm sao để cho Tỳ La Kiện Na xuất gia một ngày một đêm thôi, xuất gia 24 tiếng đồng hồ thôi để tạo công đức tu tập. Thì nhân đó tôn giả A Nan mới hỏi với Đức Phật, vậy chứ người mà ủng hộ người khác xuất gia thì có công đức như thế nào? phòng ngừa và ngăn cản người khác xuất gia thì có tỏ báo đó là sai. Đức Phật nhất nhất được kêu rất là rõ trong kinh đó, thì nó dài quá cho nên không thể nói ra ở đây. Nhưng mà cái cốt yếu rất rõ là Đức Phật nhắc đi nhắc lại, một ngày xuất gia tu tập công đức nó sẽ bằng tại gia đình này. Còn Đức Phật vui của mình thì tôn giả A Nan tới khuyên đuôi thử tỳ la thiện nhân, đuôi thử tỳ la thiện nhân thì xuất gia tu tập 24 tiếng đồng hồ. Nhờ cái công đức mà xuất gia tu tập 24 tiếng đồng hồ mà thành